Huyết trùng tiên khung, chương 14, chiến lợi phẩm, góc truyện audio.com, ánh mắt Yến Thập Tam lạnh lùng nói ra, yên tâm, ta sẽ cho đường huynh ngươi cơ hội nhặt xác cho ngươi. Nói xong, Yến Thập Tam hung hăng đạp tới một cước vào đầu của Vương Tuấn Kiệt. Không, Vương Tuấn Kiệt hồn phách mất biệt, một tiếng răng rắc vang lên, hắn không kịp kêu lên thì cái đầu đã bị Yến Thập Tam một cước dẫm nát. Yến Thập Tam lấy túi càn khôn của Vương Tuấn Kiệt, Điền Quy Nông thu về cho bản thân, sau đó tại Điền Phủ vơ vét một phen, liền vội vàng rời đi, bởi khi Già Nhật phái nhận được tin tức nhất định sẽ phái người tới. Đáng tiếc là Yến Thập Tam vì phải vội vã đào tẩu, thế nên không có thời gian thu đại trận của Điền Phủ. Kể cả bảo tàng huyết khí, Yến Thập Tam sau khi giết Vương Tuấn Kiệt, hắn hiểu được rằng mình cùng Già Nhật phái đã kết xuống đại thù. Cho nên hắn cần phải tìm một nơi cách thật xa Điền Phủ hay Yến Trang để trốn. Yến Thập Tam cũng biết, kể từ khi hắn quyết định báo thù, thì hắn chính thức đã kết thù với Già Nhật phái. Sau khi tìm được một nơi để trú, Yến Thập Tam lúc này mới thở ra một hơi dài. Lần này hắn giết không ít đệ tử Điền Phủ, cũng cắn nuốt không ít mệnh hồn tinh hoa. Mặc dù còn chưa đủ để mệnh hồn hắn lột xác, nhưng ít nhất thì mệnh hồn cửu thiên tiên cáp của hắn đã không còn biểu hiện thoi thóp nữa mà giờ đã có một chút sinh lực. Yến Thập Tam từ trong túi càn khôn đổ ra tất cả chiến lợi phẩm. Hai kiện bảo binh khiến Yến Thập Tam có chút vui sướng. Tiết Huyền kiếm chính là một thanh bảo binh cấp độ linh chi cảnh. Mà Liệt Hỏa Trường Tiên là bảo binh cấp độ tâm điền cảnh. Mà hiện tại trong tay Yến Thập Tam không có lấy một kiện bảo binh nào. Bỗng nhiên giờ có hai cái, dù cho hai kiện bảo binh này không phải là loại cực phẩm nhưng quả là đúng vất đúng thời điểm. Bảo binh, chính là vật liệu tu sĩ lấy từ thiên địa, lấy huyết khí ẩn dưỡng, lấy công pháp luyện hóa, cấp bậc bảo binh cùng cấp bậc tu sĩ tương xứng nhau. Tỷ như, tâm điền cảnh sẽ luyện ra được bảo binh cấp độ tâm điền cảnh. Cho nên cấp bậc bảo binh cũng như cấp bậc tu sĩ phân từ thấp đến cao. Theo thứ tự là, linh trì, tâm điền, thiên lộ, mệnh thổ, hồn phủ, thông thiên huyền môn và tâm hải cảnh không có là vì cả hai không có cách nào luyện chế bảo binh cho nên không có bảo binh cấp bậc tương xứng. Yến Thập Tam cất kỹ Thiết Huyền kiếm rồi đem túi càn khôn của Vương Tuấn Kiệt cùng Điền Quy Nông đổ ra toàn bộ vật bên trong. Khẽ đảo qua túi càn khôn của Điền Quy Nông, một chùm tia sáng phun ra, một khối kỳ kim rơi vào trong mắt của Yến Thập Tam. Yến Thập Tam tay nhanh lập tức đem kỳ kim đoạt vào trong tay. Khối kỳ kim này cũng không lớn, to tầm 8 thước, cả khối kỳ kim phát ra ánh sáng xanh, phía trên khối kỳ kim hiện lên từng đoạn đạo văn, nhìn như là vảy rồng vậy, và lại khối kỳ kim khi nắm trong tay vậy mà giống như là có sinh mệnh. Ẩn ẩn vang lên tiếng long ngâm, theo từng tiếng long ngâm ẩn ẩn thì đạo văn phía trên kỳ kim cũng theo đó biến hóa. Tử Long Thiên Thanh Kim, Yến Thập Tam có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Nhìn ba bốn lượt về sau hắn mới hoàn toàn khẳng định cái này chính xác là Tử Long Thiên Thanh Kim. Yến Thập Tam có nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình vậy mà lại may mắn như thế, Điền Quy Nông quả là khí vận cứt chó. Vật như vậy mà lại rơi vào trong tay của hắn, Tử Long Thiên Thanh Kim, Yến Thập Tam ở đời trước, tại thời đại thượng cổ khi hắn rơi vào trong tay của Linh Lung Cổ Triều. Lúc đó Linh Lung Cổ Triều chính là vô địch vương triều. Tung hoành cửu thiên thập địa, xưng bá thời đại, bảo vật thần tàng của họ nhiều đến không thể tưởng tượng nổi. Năm đó, hắn bị Linh Lung Cổ Triều giam lỏng, phải vì bọn họ làm phiên dịch. Có một lần hắn may mắn gặp qua một lần thần tàng của Linh Lung Cổ Triều. Ở bên trong đó có một khối Tử Long Thiên Thanh Kim. Yến Thập Tam không biết trong tay mình khối Tử Long Thiên Thanh Kim có phải là khối năm đó của Linh Lung Cổ Triều hay không. Nhưng có thể khẳng định một điều, đây là hàng thật Tử Long Thiên Thanh Kim. Là một trong những tổ kim để vô số cường giả nghịch thiên thiên hạ thèm nhỏ dãi. Tổ kim chính là thần kim vô giá mà đạo tổ dùng để chế tạo cực đạo tổ binh. Hiếm có trên đời, địa phương sinh trưởng tổ kim thì hung hiểm vô cùng, sự hung hiểm không thua kém gì Mai Cốt Lĩnh. Vạn cổ đến nay, người có được tàu kim cũng chỉ có đạo tổ. Nhưng đôi lúc thỉnh thoảng sẽ có một ít bán tổ hoặc bất hủ thiên tôn cực kỳ may mắn có được. Lần này Yến Thập Tam biết mình là nhặt được bảo vật. Điền Quy Nông là người lấy được bảo vật nhưng lại không biết bảo vật này chân quý ra sao. Nếu như Già Nhật phái biết họ vậy mà bỏ qua một khối tàu kim, chỉ sợ đến lúc đó sẽ phát điên lên. Già Nhật phái mặc dù là một môn phái lớn, tiếng tăm lừng lẫy, bảo tàng huyết khí và tổ ẩn sâu không thể lường, nhưng mà Già Nhật phái vẫn không có lấy một vị đạo tổ, cho nên cường đại như Già Nhật phái cũng không có được tàu kim. Yến Thập Tam trong lòng cảm thấy cực kỳ cao hứng. Hắn không đem tàu kim đặt ở bên trong túi càn khôn của mình mà lại trực tiếp ném vào bên trong linh trì. Ngâm tại chỗ huyết suối, Yến Thập Tam kiểm kê một chút thu hoạch của mình. Trong túi càn khôn của Điền Quy Nông còn có một bản bí kíp là Bôn Lôi Kiếm Quyết. Còn trong túi càn khôn của Vương Tuấn Kiệt cũng có một bản bí kíp là Bát Trảo Long Tiên. Hai quyển bí kíp này đối với Yến Thập Tam mà nói, giống như là buồn ngủ mà gặp chiếu manh vậy. Hắn hiện tại không có công pháp nào tốt cả. Việc lấy được Thiết Huyền Kiếm, Liệt Hỏa Trường Tiên cùng với hai môn công pháp có thể nói là vô cùng thích hợp. Ngoại trừ hai quyển bí kíp trên, Yến Thập Tam còn thu hoạch được không ít huyết thủy. Ngoại trừ từ những gì Yến Thập Tam vơ vét từ Điền Phủ thì còn có Vương Tuấn Kiệt. Yến Thập Tam cẩn thận tính toán, huyền môn huyết thủy có 1.6 vạn miếng, tâm hải huyết thủy có 7.000 miếng, linh trì huyết thủy có 530 miếng. Trước kia Yến Thập Tam không có nhiều huyết thủy vậy mà bây giờ lại đạt được nhiều huyết thủy như vậy thì đúng là một đêm làm giàu mà. Huyết thủy chính đồ vật thường thấy nhất trong giới tu sĩ. Thậm chí tại trong giới tu sĩ còn coi nó như tiền tệ lưu thông. Nghe đồn, tại thời viễn cổ hồng hoang, thần thú ma linh ở đại địa, đã cắn nuốt hơi khí thiên địa, huyết khí ngập trời, ngàn vạn năm lâu, chỗ ở, huyết khí ngưng tích, bị sâu dưới lòng đất hút lấy, hóa thành một cái mỏ huyết thủy, hậu nhân đào móc dùng. Huyết thủy ngoại trừ được coi như là tiền tệ thì còn có rất nhiều công dụng khác như là tu hành. Một vài tán tu không có môn phái, chỉ có thể dựa vào hấp thu tinh hoa bên trong huyết thủy để đề thăng công lực của mình. Huyết thủy còn có thể dùng để xây đài, nhờ vào đó mà mở ra vực môn, truyền tống đến nơi xa. Đồng thời, huyết thủy khí huyết tinh hoa, còn có thể dùng để thôi động một vài bảo vật phi hành. Tóm lại, huyết thủy có công dụng rất rộng, thế nên mỗi một tu sĩ đều cần huyết thủy. Huyết thủy cũng có phân cấp độ, huyết thủy khi khai thác đều ra một miếng, mỗi mỏ huyết thủy đều có mỗi cấp bậc khác nhau. Cấp bậc huyết thủy, cùng cấp bậc tu sĩ cũng giống như vậy mà chia làm huyền môn, tâm hải, linh trì, tâm điền, thiên lộ, mệnh thổ. Huyết thủy phân chia cấp bậc như vậy là có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Có thể nói, huyền môn cảnh, chỉ có thể hấp thu khí huyết tinh hoa của huyền môn huyết thủy. Nếu như là hấp thụ khí huyết tinh hoa của tâm hải huyết thủy thì rất khó chịu đựng nổi. Rất dễ dàng gây ra huyết mạch bị nổ tung. Mà tâm hải cảnh, hấp thu huyền môn huyết thủy, thì đối với việc trợ giúp tăng công lực thì có giới hạn. Làm vậy chỉ tổ làm lãng phí huyết thủy. Mỗi một cấp bậc huyết thủy có tiêu chuẩn để quy đổi. Một viên tâm hải huyết thủy, có thể đổi 1 vạn miếng huyền môn huyết thủy, linh trì huyết thủy thì cấp bậc sau cũng đổi như thế. Điền phủ bị diệt, tại bên trong phương viên chăn vạn dặm do Già Nhật phái quản hạt nhấc lên một cơn sóng gió. Đối với Già Nhật phái mà nói thì Điền phủ chẳng qua là một môn phái nhỏ không có giá trị gì. Già Nhật phái thống trị 100 vạn cương vực, môn phái nhỏ phụ thuộc Già Nhật phái có cả ngàn. Không biết có biết bao nhiêu tiểu môn tiểu phái hay là tiểu vương triều đều là phụ thuộc Già Nhật phái. Thì môn phái nhỏ như Điền Phủ có bị diệt cũng chẳng là vấn đề to lớn gì. Tại Đông Cương, mỗi ngày các tiểu môn phái bị diệt không có 1.000 cũng có 800. Không biết có biết bao nhiêu tiểu môn tiểu phái thường thường sẽ vì việc tranh cướp địa bàn mà bị diệt. Trên thực tế thì việc tranh đoạt của các tiểu môn phái dưới của Già Nhật phái thì họ thường mắt nhắm mắt mở. Bởi chỉ có môn phái mạnh hơn mới có tư cách sinh tồn. thế nên các sự tình như vậy thường là đại sự nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không, bất quá riêng lần này thì khác bởi lần này. Không chỉ là Điền Phủ bị diệt, mà đệ tử Vương Tuấn Kiệt của Già Nhật Phái bị giết. Hiện tại Đông Cương đang yên ổn, Cổ Tông Bí Phái, Thánh Môn Hoàng Đình trên cơ bản là bình an vô sự. Hiện tại ngay tại địa bàn của Già Nhật Phái lại có đệ tử bị giết. Điều đó có nghĩa kẻ đó không để Già Nhật Phái ở trong mắt. Mà đường huynh của Vương Tuấn Kiệt chính là đệ tử chân truyền của Diệp Đường Chủ, thế cho nên Diệp Đường Chủ đối với chuyện này cũng không có ý bỏ qua. Trong lúc nhất thời, Già Nhật Phái xuất động không ít đệ tử, điều tra chân tướng Điền Phủ bị diệt cũng như tìm cho ra kẻ diệt Điền Phủ và giết Vương Tuấn Kiệt. Đặc biệt nhất là đường huynh của Vương Tuấn Kiệt càng là thề muốn tự tay giết chết hung thủ. Vì đường đệ của hắn báo thù, chỗ ẩn núp Yến Thập Tam tương đối bí ẩn, thế nên nhất thời đệ tử của Già Nhật Phái còn tìm không thấy hắn. Bất quá họ còn chưa kịp tìm tới Yến Thập Tam thì đã có người tìm được Yến Thập Tam trước. Người tìm tới Yến Thập Tam chính là cái gã có lai lịch bí ẩn tên Tứ Phi Thượng Nhân. Ha ha, xem ra người đã sớm tìm ra chỗ ẩn thân. Tứ Phi Thượng Nhân vừa thấy được Yến Thập Tam, liền cười hi hi nói. Yến Thập Tam không khỏi run lên, hỏi, ngươi làm sao tìm tới được nơi này? Hắn biết được nơi này là vì mấy năm trước vào thời điểm hắn tìm kiếm nghĩa phụ thì phát hiện thấy. Vị trí địa lý tương đối bí ẩn, không dễ dàng bị phát hiện, thế mà không nghĩ tới Tứ Phi Thượng Nhân lại tìm được dễ như trở bàn tay. Ha ha, ha ha, chuyện nhỏ ấy mà, chỉ là hiểu được một chút xíu thôi toán chi thuật, cho nên tìm được thôi. Tứ Phi Thượng Nhân không quan tâm, cười hì hì nói, Yến Thập Tam không khỏi trong nội tâm run lên. Hắn biết thôi toán chi thuật, loại này cũng không đơn giản giống như Tứ Phi Thượng Nhân nói. Bởi đây là một môn đạo pháp vô cùng thâm ảo, ta có thể tìm được ngươi, thì Già Nhật Phái chỉ sợ cũng có thể tìm được ngươi. Cường giả thần thông của Già Nhật Phái nhiều vô số, chỉ sợ cũng có người hiểu thuật này. Nếu như ngươi không rời khỏi địa bàn Già Nhật Phái, thì việc Già Nhật Phái tìm tới ngươi chỉ còn là vấn đề thời gian. Tứ Phi Thượng Nhân cười hì hì nói, Yến Thập Tam trong nội tâm không khỏi vì đó trầm xuống. Hắn làm sao không muốn rời đi khỏi địa bàn Già Nhật Phái, nhưng muốn rời khỏi địa bàn Già Nhật Phái nói nghe thì dễ đấy, bởi cương vực Già Nhật Phái rộng trăm vạn dặm, hiện tại hắn còn không có đạt tới thiên lộ cảnh. Không thể lăng không phi hành, cũng không có bảo vật phi hành, dựa vào thực lực hắn bây giờ, liền xem như đi ngày đi đêm thì chỉ sợ mất thời gian mấy năm cũng còn chưa đi ra cương vực của Già Nhật Phái. Tứ Phi Thượng Nhân nhìn Yến Thập Tam một chút, nói ra, ta đang có dự định rời đi nơi này, vừa vặn mở ra vực môn, ngươi có muốn ta mang ngươi đi một quãng không? Cách chương.